chuyên gia của bạn. Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này cả nước đã trải qua 8 cơn bão và áp thấp, và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến hết năm, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, và trong đó có khoảng từ 2 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong bối cảnh cả nước hiện có hàng nghìn hồ chứa thủy lợi và thủy điện, và trong đó có những hồ thủy điện có dung tích chứa nước lớn, cùng với việc đảm bảo an toàn điện thì việc an toàn hồ đập cũng như an toàn cho người dân vùng hạ du trong mùa mưa bão là vấn đề đặt ra. Và chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có nội dung vận hành hồ thủy điện mùa mưa bão và những vấn đề đặt ra. Và vị khách mời có mặt trong phòng phát thanh trực tiếp để trả lời các câu hỏi của thính giả liên quan đến nội dung này là ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào biên tập viên Nguyễn Long.
Vâng, và quý vị và các bạn có câu hỏi cần chuyên gia tư vấn trực tiếp thì xin mời điện thoại tới số 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Và trong khi chờ đợi câu hỏi của thính giả thì xin mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên về công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa bão gắn với phòng chống dịch COVID-19 tại Đắk Lắk.
Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn. Tại hồ chứa nước nhà máy thủy điện Buôn Tu Sa, công ty thủy điện Buôn Cốp, ông Trần Mạnh Vũ, trưởng ca vận hành nhà máy chia sẻ, các kiếp trực luôn theo sát diễn biến thời tiết để vận hành thủy điện an toàn.
Công ty cũng triển khai là các ca trực vận hành tại chỗ là 24/24. Mỗi ca trực là 5 người, một người được trực tại đập tràn cả nhà nước, 4 người trực tại nhà máy. Ca trực thì phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết tại khu vực, cập nhật lượng mưa tại các trạm đo mưa tại lưu vực nhà máy.
Công ty thủy điện Buôn Cốp có 3 nhà máy thủy điện nằm trên sông Serepok thuộc địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với tổng công suất 586 MW. Dung tích các hồ chứa nước khoảng 567 triệu mét khối. Đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, công ty đã kiện toàn hệ thống camera tự động theo dõi giám sát 24/24 giờ tại các điểm sung yếu, vùng xả lũ để chủ động các phương án vận hành. Đồng thời, xây dựng nhiều trạm cảnh báo bằng hệ thống loa phát thanh, biển báo trong phạm vi 25 km từ các nhà máy xuống vùng hạ du. Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc công ty cho biết,
đối với công tác phối hợp với địa phương về phòng chống thiên tai hàng năm, thì do điều kiện dịch bệnh thì chúng tôi tổ chức qua hình thức online và chúng tôi gửi các tài liệu liên quan qua các cái nhóm Zalo cung cấp thông tin phối hợp để phổ biến. Chúng tôi tổ chức kiểm tra hành lang thoát lũ các hồ chứa thuộc địa phương là hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 19 nhà máy thủy điện, tổng công suất khoảng 825 MW, dung tích các hồ chứa trên 1,3 tỷ mét khối nước. Theo ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, qua kiểm tra trước mùa mưa bão, các nhà máy thủy điện đều thực hiện đầy đủ và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vận hành an toàn hồ đập, hồ chứa, xây dựng sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, phối hợp với các địa phương đảm bảo các phương án xả lũ vùng hạ du. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các nhà máy phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác phòng dịch, phòng chống thiên tai.
Sở Công Thương cũng có văn bản gửi đến các cái nhà máy quán triệt là tinh thần là phải chống dịch cao. Thứ hai là bố trí cán bộ công nhân viên phải trực ngay ở tại nhà máy để đảm bảo cái sản xuất an toàn hồ đập, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp vào mùa mưa lũ.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ạ, vừa rồi là một phóng sự của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên về công tác đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trong mùa mưa bão ở khu vực Tây Nguyên và cụ thể là Đắk Lắk. Thưa ông, trước những cái ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, số 8 gây ra mưa lớn ở nhiều địa phương thì ngày 17 tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ban hành công điện về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, và điều đó cho thấy những cái diễn biến khó lường của mưa bão. Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nam EVN hiện đang quản lý khá là nhiều các cái hồ thủy điện lớn trên cả nước, đồng thời hệ thống lưới điện cũng trải dài trên cả nước. Vậy thì cái việc vận hành an toàn các cái hồ chứa thủy điện cũng như công tác đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão là vô cùng quan trọng, và ông có thể cho biết các cái giải pháp của EVN trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ này như thế nào ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang quản lý 38 cái hồ thủy điện công suất trung bình và công suất lớn trên trải dài địa bàn từ Bắc và trong vào Nam. Thì thực ra là toàn quốc chúng ta có khoảng là 500 cái nhà máy thủy điện. Thì tuy nhiên là thủy điện cỡ trung bình và cỡ nhỏ, thì những nhà máy lớn có vai trò quan trọng trong cho hệ thống cấp điện cấp nước thì là thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, và đồng thời cũng quản lý một cái lưới điện trải dài từ Bắc vào Nam đến hàng nghìn cây số đường dây 500 và các cái đường dây 200, 210. Thì cái nhiệm vụ mà đảm bảo phòng chống thiên tai cũng như là cấp điện, cấp nước liên tục cho toàn quốc thì là một nhiệm vụ đã được lãnh đạo Tập đoàn Việt Nam để qua các cái thời kỳ là đều là đặt là độ quan trọng là hàng đầu. Thì vận hành các cái hồ chứa thì Tập đoàn Việt Nam thì hoàn toàn vận hành theo các cái quy trình vận hành liên hồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thì chúng ta đã biết thì ở nước ta có 11 cái lưu vực sông lớn, thì tất cả các cái nhà máy thủy điện trên cái lưu vực sông đấy thì được vận hành theo một quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành, và mỗi cái hồ chứa thủy điện thì lại được vận hành theo một cái quy trình đơn hồ do Bộ Công Thương ban hành. Cho nên là tất cả các cái hồ chứa của EVN cũng như là các chủ đầu tư khác để là phải chấp hành là nghiêm mặt cái quy trình của Thủ tướng Chính phủ. Thì cho nên là cái theo quy trình vận hành liên hồ chứa thì trong từng cái thời điểm của năm thì chúng ta phải đáp ứng được rất nhiều các yêu cầu về an toàn. Trước khi mùa lũ thì phải có công tác kiểm tra đánh giá an toàn, và trong mùa lũ thì phải tuyệt đối tuân theo các cái chỉ đạo ra lệnh vận hành của các cái cấp có thẩm quyền, ví dụ như là các cái đập lớn, hồ lớn ở miền Bắc, ở lưu vực sông Hồng ấy, thì việc ra lệnh là do ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì ra lệnh. Còn các lưu vực khác ấy, thì việc ra lệnh vận hành đóng mở các cái cửa van xả tràn thì là do chỉ huy trưởng của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh. Thì các chủ đập, chủ hồ thì phải tuyệt đối tuân theo các lệnh, vì đấy là cái mệnh lệnh chính thức là được căn cứ trên tất cả các cái thông tin hiện có, thì một cái quyết định tốt nhất thì được các cái cơ quan thẩm quyền để ra lệnh thì chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân theo.
Vâng. Thưa ông, hiện tại bây giờ ở khu vực miền Trung và khu vực Tây Nguyên thì đang mưa lớn, đặc biệt là khu vực miền Trung. Vậy thì ông có thể cho biết về tình hình thực tế mực nước tại các cái hồ thủy điện trên cả nước cũng như là ở khu vực miền Trung mà EVN đang quản lý vận hành hiện nay ra sao ạ?
Vâng, thì cho đến thời điểm chúng ta đang trao đổi thì khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định là mưa rất lớn. Chúng tôi xem số liệu quan sát trực tuyến thì ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định thì mưa hiện nay có nơi lên đến 300-400 mm. Thì toàn bộ các cái hồ chứa không riêng của EVN là của các cái chủ đầu tư khác cũng như các hồ thủy lợi từ khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Nông là đều là đang đầy. Và chúng tôi theo dõi trực tuyến trên hệ thống thì bây giờ đang có 210 hồ đang xả. Tuy nhiên thì ngoài Bắc ấy, thì tình hình nó lại ngược lại. Thì năm nay thì các tỉnh miền Bắc là các cái lưu vực sông lớn như sông Đà, sông Hồng, sông Lô, sông Âm Chảy thì không có lũ. Năm nay chưa xác nhận một trận lũ nào cả, cho nên là cái mực nước ở các hồ miền Bắc là rất là thấp. Thì chúng tôi mới tích được khoảng 65-70% dung tích hồ chứa. Thì cái này cũng có thể là gây ảnh hưởng tương đối khó khăn đến cái việc cấp nước cũng như cấp điện cho cái cuối năm nay và mùa khô của năm 2022.
Vâng, như ông vừa chia sẻ thì trên toàn quốc hiện có khoảng 500 nhà máy thủy điện và EVN thì chỉ có khoảng 38 hồ thủy điện công suất trung bình và công suất lớn, và hiện nay thì có khoảng 210 hồ thủy điện đang xả nước. Vậy thì xin được hỏi ông là việc đảm bảo an toàn hạ du trước khi xả lũ từ các cái hồ thủy điện thì được EVN quan tâm cụ thể như thế nào?
Vâng, thì cái việc đảm bảo an toàn cho công trình cũng như an toàn cho nhân dân ở hạ du là vấn đề đặc biệt quan trọng, được quy định ở rất nhiều các cái văn bản pháp luật có liên quan. Ví dụ như là trong các cái quy trình mà vận hành liên hồ, đơn hồ đều có các điều khoản về tính toán rồi thông báo cho nhân dân các địa phương, và trước mùa mưa lũ thì các chủ hồ là phải lập các phương án phòng chống thiên tai cho vùng hạ du trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, để phối hợp với các địa phương sẽ phê duyệt phương án đó, để trong cái phương án phòng chống đấy thì sẽ nêu lên các cái cách mà phối hợp giữa chủ đập nhận lệnh từ chính quyền ban chỉ huy của phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương, và phối hợp các địa phương trong việc mà thực hiện các cái giải pháp ví dụ như là sơ tán hoặc là thông báo. Thì trước khi xả lũ thì theo quy trình thì tùy theo từng cái đập mà xả lớn nhỏ thì chúng tôi đều có thông báo theo đúng quy trình, có thể là từ 48 giờ, 24 giờ. Và các cái chủ đập của EVN thì cũng cố gắng là thông báo trước khi xả lũ, và có rất nhiều biện pháp để thông báo. Ví dụ như là hôm nay chúng ta vừa nghe cái phóng sự tại Đắk Lắk, thì đấy là công ty thủy điện Buôn Cướp, là một đơn vị thành viên của EVN, thì bọn tôi đánh giá là đơn vị là đi đầu trong cái việc mà thông báo với địa phương. Thì các đơn vị có rất nhiều hình thức thông báo, có thể là bằng điện thoại di động, bằng còi, bằng loa, thì có thể là có cả xe ô tô mang loa phóng thanh đi dọc của sông để thông báo. Và các đơn vị cố gắng không xả ban đêm để cho nhân dân ban ngày thì có đủ thời gian, cũng như là có cái cách mà chúng ta là để sơ tán cho phù hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vùng hạ du và các đập.
Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả là quy trình vận hành liên hồ thì do Thủ tướng Chính phủ quy định rồi, nhưng mà hồ chứa thủy điện thì được vận hành theo những nguyên tắc nào, và ai có thẩm quyền quyết định vận hành hồ trong những cái tình huống đặc biệt ạ?
À, vâng, thì trong cái quy trình liên hồ chứa thì người ta sẽ quy định là vận hành hồ trong mùa cạn, và mùa cạn tức là mùa khô và mùa lũ. Thì trong mùa lũ thì cái việc mà ra lệnh đóng mở các cái đập tràn ấy là do cái ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp. Ví dụ như tôi nói ban đầu ấy, ở miền Bắc hồ lớn ở sông Đàn là do ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, còn các địa phương ở các cái vùng khác thì là do ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh, thường thường là do chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Thì căn cứ theo cái dự báo của cái trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của các cấp lưu lượng đến hồ, thì trước mỗi trận lũ thì các hồ đều phải hạ mực nước, chúng tôi gọi là mực nước đón lũ, để đảm bảo là cái dung tích mà đón lũ sẽ cắt được cái đỉnh lũ mà chúng ta dự báo là sắp đến hồ. Và trong cái thời gian mà lũ đến thì các cái cơ quan sẽ ban hành liên tục các lệnh đóng mở, từ từ đóng mở và mở dần dần và đóng dần dần, để đảm bảo là không gây cái lưu lượng về hạ du một cách đột biến, để cho nhân dân là có đủ thời gian và cái các giải pháp để khắc phục cái khó khăn do xả lũ. Và sẽ cố gắng, là tôi nghĩ là cái nhiệm vụ rất quan trọng là không được gây lũ nhân tạo cho các cái vùng nhân dân ở phía hạ du. Vì dung tích phòng lũ của các hồ thì dựa trên cái điều kiện tự nhiên, thì các cơ quan tính toán cũng đã dành ra một cái phần dung tích rất là đáng kể, thì có thể là có hy sinh các cái một số lợi ích khác để đảm bảo là cái nhiệm vụ chống lũ, nhiệm vụ ban đầu. Thì trong tất cả quy trình ấy thì Thủ tướng Chính phủ đều là quy định là cái nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ chống lũ cho công trình, chống lũ cho hạ du, còn thứ ba là cấp nước cho hạ du, và nhiệm vụ phát điện thì chỉ được là xếp là cái quan trọng là thứ tư và thứ năm. Thì chưa thấy là chứng tỏ chúng ta thấy là cái mức độ quan trọng và cái tuyệt đối của cái hồ thủy điện là đảm bảo an toàn cho công trình, đảm bảo cho nhân dân.
À, vâng, mặc dù là đã đưa ra rất là nhiều những cái cảnh báo rồi là những cái công tác chuẩn bị của EVN, tuy nhiên thì như ông đã trao đổi là hiện nay có khoảng 500 cái nhà máy thủy điện ở trên cả nước. Vậy thì ông có lời khuyên hay là những cái khuyến cáo cụ thể gì tới thính giả của VOV khi mà họ đang sinh sống ở khu vực hạ du các cái hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong mùa mưa bão để có thể đảm bảo cho tính mạng cũng như là tài sản của người dân ạ?
Vâng, thì theo kinh nghiệm vận hành hồ chứa rất là lâu năm thì bọn tôi thấy là với bà con là sống ở vùng hạ du, các hồ, các đập hồ chứa thủy điện cũng như là hồ thủy lợi thì phải đặc biệt quan tâm đến các cái dự báo lũ của các cấp cũng như là trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam dự báo, và phải cố gắng là lắng nghe các cái thông báo của cái lực lượng phòng chống thiên tai các cấp, có thể là từ ban chỉ huy của cấp tỉnh, cấp huyện, các xã, thì cấp xóm người ta đều có thông báo. Và cái tín hiệu mà cảnh báo của cái các chủ hồ, vì tất cả các hồ đập cỡ nhỏ cỡ lớn đều trước khi xả đều phải có theo quy định, là theo cái quy chế phối hợp với các địa phương là đều phải có thông báo. Tùy theo cái dung tích và lưu lượng xả thì người ta có thể thông báo là ngắn hay dài, nhưng mà tất cả các hồ đều phải thông báo, cho nên chúng ta phải tập trung. Và với các bà con mà có nuôi trồng thủy sản ở dưới hạ du của các đập ấy, thì cũng nên đến mùa lũ là chúng ta có phương án để thật là chắc chắn, ví dụ như là chẳng chống các lồng bè, cũng như là có thể sơ tán đến vị trí an toàn để đảm bảo khi mà có xả lũ thì không gây ảnh hưởng đến cái phần mà thiệt hại về mặt kinh tế cho đồng bào ở phía hạ du.
Vâng, đặc biệt là tuân thủ và chấp hành quy định, và đặc biệt là quy định về cái việc sơ tán của chính quyền, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn, nội dung vận hành hồ thủy điện mùa mưa bão và những vấn đề đặt ra. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời của chương trình hoặc góp ý về nội dung này qua số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563.
Thưa ông Nguyễn Quốc Chính, trong khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì đang phải xả nước để phòng lũ, thì nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở khu vực miền Bắc thì lại đang khô hạn do không có lũ về. Và mới đây thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phải phát đi một văn bản thực hiện các cái giải pháp cấp bách giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Hồng những cái tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Trong đó có việc xác định rõ 5 cái đối tượng cần phải tập trung thực hiện, và chúng tôi xin trích dẫn cụ thể nội dung này. Xin mời ông và quý vị cùng nghe.
Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia có phương án điều chỉnh kế hoạch huy động điện của các nhà máy thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Bản Chát và Hội Quảng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa thủy điện nêu trên lập kế hoạch tích nước, xả nước để nâng dần mức nước các hồ, đảm bảo cân đối nguồn nước và ưu tiên cho các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du từ nay đến cuối mùa cạn. Chỉ đạo các chủ hồ chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình, phải phối hợp chặt chẽ với công ty cổ phần nước sạch sông Đà, bảo đảm việc lấy nước của nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước và năng lực hiện tại của hồ Hòa Bình. Bên cạnh việc cấp nước an toàn cho nhân dân, còn phải đảm bảo cho hồ Hòa Bình có đủ nguồn nước để điều tiết cho hạ du trong các tháng còn lại của mùa cạn, đặc biệt là cấp nước cho vụ đông xuân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022, chủ trì thống nhất với các cơ quan liên quan về thời gian cụ thể và phương án điều tiết nước cho hạ du theo hướng linh hoạt về thời gian lấy nước và mực nước hạ du sông, đảm bảo phù hợp với thực tế mực nước sông bị hạ thấp và khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi phía hạ du rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lấy nước phù hợp với điều kiện nguồn nước các hồ chứa và trên lưu vực sông, đặc biệt là các công trình lấy nước dọc dòng chính sông Hồng, sông Đuống và các hệ thống thủy lợi lớn ở hạ du, tránh lãng phí nguồn nước. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, các cơ quan liên quan trong phạm vi cấp tỉnh quản lý lập kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc triển khai thống nhất mùa vụ, thời gian lấy nước phù hợp với kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa, đồng thời cải tạo, nâng cấp, bổ sung công trình để chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức lấy nước trong điều kiện nguồn nước tiếp tục có nguy cơ thiếu hụt trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến việc cải tạo, nâng cao năng lực lấy nước của nhà máy nước sông Đà, giảm áp lực cấp nước đối với hệ thống hồ chứa trên sông Đà nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong các tháng còn lại của mùa cạn.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vừa rồi thì là những cái chỉ đạo cụ thể từ phía Bộ Tài nguyên Môi trường đối với lại cái khả năng hạn hán rất là nghiêm trọng ở khu vực miền Bắc. Thời tiết thì bất thường và nơi mưa nhiều thì dẫn đến phải xả lũ, và nơi thì lại khô hạn và khả năng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, cũng như những cảnh báo của Bộ Tài nguyên Môi trường mà chúng ta vừa nghe. Thì điều này đặt ra những cái vấn đề lớn trong cái công tác vận hành cũng như là sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các cái hồ chứa thủy điện, thủy lợi như thế nào từ thực tế của EVN?
Vâng, thì như chúng ta trao đổi từ lúc bắt đầu chương trình thì năm nay thì ở khu vực miền Bắc là không có lũ, cho nên là các hồ của EVN rất là lớn, ví dụ như hồ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, hồ Quảng Bản Chát là chúng tôi tích chỉ được 65-70% cái dung tích chủ ích. Cho nên là cái việc mà sử dụng nước là hiệu quả tiết kiệm thì được đặt lên hàng đầu. Thì chúng tôi cũng đã nhận được chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường vào ngày 12 tháng 10. Thì chúng tôi đã có văn bản là đúng theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường, chúng tôi có văn bản gửi Bộ Tài nguyên về đề xuất cái phương án vận hành của Hòa Bình là phù hợp để cho vừa tích được nước vừa cấp được nước cho nhà máy nước sạch Sông Đà. Và thứ hai là chúng tôi cũng đã gửi văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để đề nghị các bộ chỉ đạo địa phương là chủ động trong việc là đề nghị các địa phương là chủ động là xem xét nhu cầu mùa vụ giống cây trồng để chuẩn bị tốt nhất cho các đợt đổ ải cuối năm mùa đông xuân 2021-22 như hàng năm. Thì và tuần vừa rồi thì Thủ đoàn Việt Nam cũng có họp với Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong việc đưa ra các cái phương án để đổ ải để đảm bảo làm sao trong tình trạng mà thiếu nước nhưng chúng tôi vẫn phải cung cấp đủ nước để phục vụ cái diện tích đổ ải cho đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ. Thì với diện tích là từ khoảng 630 đến 640.000 hecta trồng lúa trong cái vụ mà đông xuân 2021-22, thì cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh cái lương thực cũng như an ninh năng lượng cũng là rất quan trọng. Thì cùng theo đó là cũng phải cung cấp đủ nước cho nhân dân ở vùng hạ du, ví dụ như là nhà máy nước sạch Sông Đà đang cấm nước cho đến 1/3 cư dân của thành phố Hà Nội. Thế cho nên là cái nhiệm vụ cấp nước cho nông nghiệp cũng như là sinh hoạt, cũng như là chúng tôi cũng phải nhiệm vụ là tích nước để làm sao cái việc mà cung cấp điện trong cái cao điểm của mùa khô 2022 là cũng được cung cấp đầy đủ. Thì tôi là Việt Nam là đang có trình một loạt các giải pháp gửi các bộ, các ban ngành để khi được chấp thuận thì chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo tốt cái việc cấp nước cũng như là việc đảm bảo điện cho hệ thống của năm mùa khô 2022.
Vâng. Và trong khi chương trình đang diễn ra thì có thính giả Nguyễn Đăng Kha ở Buôn Hồ, Đắk Lắk thì có góp ý là cần phải có những cái hệ thống cảnh báo lũ tốt hơn, và đặc biệt là khu vực này thì có cả các cái nhà máy thủy điện và có cả các cái hệ thống điện mặt trời nữa. Vâng, ông có thể chia sẻ với thính giả Nguyễn Đăng Kha.
Vâng, thì theo tôi biết thì ở khu vực của thính giả Nguyễn Đăng Kha thì khu vực đấy là khu vực
Buôn Hồ, Đắk Lắk.
Buôn Hồ thì không có cái nhà máy thủy điện của EVN quản lý ở đấy. Thì nếu mà các thính giả mà sinh sống ở hạ lưu của các cái hồ của EVN thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái hình thức thông báo. Ví dụ như là cũng rất cảm ơn là thính giả Nguyễn Đăng Kha, tại vì cái mà đề xuất của thính giả thì chúng tôi cũng đã thực hiện ở ngay ở công ty thủy điện Buôn Cướp, người ta cũng làm ở Buôn Tu Sa, cũng như là một loạt các nhà máy khác như là ở hạ lưu của thủy điện sông Chanh, A Vương, thì chúng tôi cũng đặt các cái trạm tiếp sóng dọc theo lưu vực sông từ cái sau đập tràn cho đến là hàng trăm km đằng sau hạ du. Thì mỗi khi mà phát lệnh xả thì ông trưởng ca vận hành ông sẽ đọc thông báo, thì thông báo đấy sẽ đưa lên qua cái sóng điện thoại di động đến các cái trạm tiếp sóng đặt ở phía hạ du. Thì các trạm tiếp sóng đấy là dùng sóng 3G và điện cũng là lấy từ điện mặt trời đặt cái đường sóng. Thì khi mà đọc cái đấy thì trên các trạm đấy được có loa tiếp âm để thông báo cho nhân dân ở xung quanh cái khu vực mà có trạm tiếp sóng đấy được biết là kế hoạch xả cũng như là thông báo lưu lượng xả và mực nước lên để đồng bào chủ động có cái phương án ứng phó với cái việc xả nước đấy. Cho nên rất là một lần nữa là xin rất cảm ơn thính giả Nguyễn Đăng Kha, vì tôi là Việt Nam là cũng đã thực hiện rất nhiều giải pháp, trong đó có một cái giải pháp mà như thính giả cũng đã có sáng kiến như thế.
Vâng, thưa ông, tiếp tục chủ đề này, được biết là trước cái khả năng ảnh hưởng của mỗi cơn bão thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều có những cái thông báo về việc tăng cường kiểm tra và ứng trực. Vậy thì ông có thể cung cấp cụ thể về những cái thông tin cảnh báo này ạ?
Thì bắt đầu vào mùa bão thì nói chung thì trước khi mùa bão thì Ví dụ mưa bão tháng 6 thì ngay từ đầu năm, sau Tết âm lịch là Tập đoàn Việt Nam đã có họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của tập đoàn, là phân công cho các thành viên của ban chỉ đạo là chủ động đi kiểm tra ở tất cả các cái lĩnh vực mà tập đoàn đang quản lý, ví dụ như là từ các cái nhà máy phát điện, kể cả nhiệt điện, thủy điện, rồi các đơn vị quản lý lưới điện, để chúng ta phát hiện được các cái hư hỏng để chúng ta khắc phục, để đảm bảo trên đến mùa bão là tất cả hư hỏng đấy chúng ta đã chủ động phát hiện được. Đấy là trước khi mùa bão. Còn đến mùa bão thì theo cái từng cơn bão thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tham gia thường xuyên các cái cuộc họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Thì sau khi nhận được các cái công điện của Ban Chỉ đạo và của các cái cơ quan quản lý, ví dụ như là Bộ Công Thương, thì tập đoàn cũng chỉ đạo ngay các đơn vị phải tăng cường thông tin về các cái cơn bão áp thấp, đợt mưa, và giao nhiệm vụ cho các cái đơn vị mà nằm trong cái địa bàn mà bị ảnh hưởng của bão hay là áp thấp để chủ động là có phương án mà phòng chống, và đến khi mà bão vào thì phải có cái phương án ứng phó và khắc phục kịp thời để đảm bảo là hạn chế đến mức nhỏ nhất các thiệt hại mà có thể xảy ra do thiên tai.
Vâng, như ông vừa chia sẻ thì sắp tới đây chúng ta lại tiếp tục có những cái cơn bão tiếp theo. Vậy thì xin được hỏi ông là để phòng tránh tai nạn điện, ông có cái lời khuyên cụ thể như thế nào đối với người sử dụng khi mà mưa bão xảy ra?
Vâng, thì để góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn đáng tiếc trong mùa bão thì Tập đoàn Việt Nam là muốn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện ngày thứ nhất là khi mà mưa bão ngập lụt là không nên trú mưa ở khu vực cổ điện, trạm biến áp, và không chạm trực tiếp vào cổ điện, dây nối đất, dây chằng cổ điện, thùng công tơ, súng cột dao, thì tránh trường hợp nó bị giò thì chúng ta lại bị giật rất là đáng tiếc. Và không được lên sân thượng mái nhà, vì thường thường khi mùa bão này bà con hay thấy mất điện là hay tự khắc phục, nhưng mà chúng tôi khuyên là tuyệt đối là không lên sân thượng mái nhà nơi có dung điện đi qua, thì tránh trường hợp mà điện có thể là bị chạm chập qua các mái tôn thì gây ra cái tai nạn điện rất là nguy hiểm. Và tuyệt đối không sửa chữa đường dây thiết bị điện ngoài trời. Khi mưa bão là tuyệt đối chúng ta không sửa chữa đường dây thiết bị điện ngoài trời. Và sử dụng các cái công trình điện như là trụ điện, tủ điện, trạm điện để định vị các phương tiện, vật dụng, công trình dân sinh. Tức là không sử dụng các cái công trình điện để làm cái chỗ mà chằng chống hay là để buộc các cái phương tiện che mưa ngày nắng thì rất là nguy hiểm, vì có ảnh hưởng, vì khi mưa bão thì cái khả năng mà chạm chập vào dò điện nó cũng rất là hay xảy ra. Và khi mà mưa bão ngập lụt thì đồng bào nên, tức là đây là nên, nên ngắt nguồn điện ở khu vực trong nhà bị cống nước hoặc là mưa ướt bị dột. Ví dụ như là tại nhà gia đình của chúng tôi chẳng hạn, là khi mà bị ngập tầng 1 thì là ngay một lúc chúng tôi phải chủ động là cắt điện luôn tầng 1, tầng 2 để đảm bảo là không có khả năng xảy ra chạm chập. Và thứ hai là lắp đặt cái đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức cái thường ngập lụt và ẩm ướt, và lắp các thiết bị đóng cắt chống giò, tức là các cái dơ le mà chống giò ấy. Ví dụ như là các bình nước nóng thì bây giờ người ta đã lắp rồi, thì trong hệ thống trong nhà cũng nên lắp hệ thống dơ le chung để đảm bảo chống giò điện. Cái thứ ba là cắt nguồn điện cung cấp cho đường dây thiết bị ngoài trời khi mưa to gió lớn và các cái bảng hiệu, bảng quảng cáo. Thứ tư là tránh xa và báo cho mọi người xung quanh biết, lập rào chắn khi phát hiện cột điện bị ngã đổ, hoặc là phát hiện dây điện đứt rơi xuống hồ, xuống đường hoặc là xuống ruộng, và báo ngay cho trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN. Và cái thứ năm ấy là phải điện báo ngay 114, tức là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các tỉnh thành phố mà khi phát hiện tai nạn đã xảy ra.
Vâng, những cái thông tin hết sức là hữu ích. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 30 phút của chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề vận hành hồ đập thủy điện mùa mưa bão và những vấn đề đặt ra đến đây là hết. Và một lần nữa xin được cảm ơn khách mời là ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng ban kỹ thuật sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình và cung cấp những cái thông tin hết sức bổ ích cũng như là trả lời câu hỏi của thính giả liên quan đến nội dung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.